Đấy, tức là sự tu hành không bao giờ thiếu được. Cho nên cái việc tu á, chúng ta đừng bao giờ nên gián đoạn cái lòng thiện của mình. Nếu mà có gián đoạn tức là chúng ta sẽ bị cái ác chen vô. Vì vậy cho nên người làm lành lúc nào cũng phải cố gắng kiềm chế cái tâm tội lỗi của mình. Còn nếu mà biến nhát thì đó là cái điềm không tốt, sẽ làm cho mình thối lui hay là hư hỏng. Đến bài kinh 117, nếu đã lỡ làm ác chớ nên thường làm hoài, chớ vui làm việc ác, hãy chứa ác nhất định thọ khổ. Đến bài kinh này, Đức Phật Ngài nói, ở trường hợp nếu mà chúng ta vô tình hay cố ý mà lỡ tạo điều ác, bây giờ mình đã biết rằng mình lỡ tạo ác rồi, thì từ đó mình nên hối cải, tức là theo trong nhà Phật gọi là phát lồ sám hối đó, tức là phải hối cải, đừng có làm hoài. Nếu mà mình cố làm hoài thì cái việc ác nó càng ngày càng tăng trưởng. Nếu việc ác đã tăng trưởng thì có ngày chúng ta phải chịu khổ. Vì vậy cho nên lỡ làm ác thì nên chặn đứng lại, đừng cho nó tiếp tục. Thì như vậy đó thì tội lỗi mình sẽ dừng được. Bài kinh 118, nếu đã làm việc lành hãy nên thường làm mãi, nên vui làm việc lành, hễ chứa lành nhất định thọ lạc. Thì đây Đức Phật nói, nếu mình đã làm việc lành, nếu mình làm việc lành rồi thì tiếp tục làm luôn luôn, chứ đừng nghĩ rằng ngày nay mình làm lành cho là đã làm lành thì ngày mai có thể mình nghĩ mình không cần làm nữa. Thì nếu như vậy đó tức là mình không có tiếp tục việc lành cho đến viên mãn. Nên Đức Phật nói rằng khi chúng ta đã làm được việc làm rồi thì nên thường làm mãi, nên vui làm việc làm, hãy chứa lành thì nhất định thọ lạc. Cái đó là điều chắc chắn. Bài kinh số 119, khi nghiệp ác chưa thành thục, kẻ ác cho là vui, đến khi nghiệp ác thành thục, kẻ ác mới hay là ác. Thì quý vị thấy bài kinh này nó cũng tương tự với bài kinh hôm trước chúng ta học. Đấy, khi chưa làm việc ác, khi làm việc ác mà chưa thành thục, tức là chưa kết quả. Khi làm việc ác mà chưa kết quả, kẻ ác cho là vui, mà đến khi việc ác thành thục, tức là kết quả rồi, thì kẻ ác mới hay là ác, tức là mới hay là khổ. Đến bài kinh 120, khi nghiệp lành chưa thành thục, người lành cho là khổ, đến khi nghiệp lành thành thục, người lành mới biết là lành. Thì đến đây tôi dừng lại một chút để giải thích rộng qua những cái khía cạnh nhỏ mà trong cái bình thường để chúng ta thấy và làm. Như bây giờ cái câu Phật nói rằng khi nghiệp lành chưa thành thục, người lành cho là khổ, đến khi nghiệp lành thành thục, người lành mới biết là lành. Thì tại sao khi làm lành chưa thành thục mình thấy là khổ? Thì quý vị thấy, ví dụ như cái người đi làm việc bố thí từ thiện xã hội chẳng hạn, khi mình đi làm đó, thì quý vị thấy nếu cái người bực, cái một bực hạ, đây tôi có thể phân biệt, người bực hạ khi ra làm nghĩ rằng mình làm lành để mong có kết quả lành, nhưng mà tâm niệm của người làm lành ấy nghĩ gì mình nhiều hơn là người mà đang chịu khổ. Cho nên khi ra làm thì ra trời nắng nôi hoặc đi đường nhọc nhằn thì lúc đó cảm thấy sao, mình làm lành mà khổ quá, nhọc quá. Thì như vậy thành ra khi người ta làm lành thấy khổ thấy nhọc đó là lúc đầu. Rồi giả sử khi làm đi tới, ví dụ đi tới giúp đỡ người ta mà gặp những người nào vô lễ, lại nói những lời có một chút phạm tới mình nữa, thì cảm thấy sao, cái việc làm mình cũng toàn là khổ. Nhưng mà đâu ngờ rằng đó là mới lúc mình gây nhân, tuy nó khổ
nhưng mà đến khi mà kết quả thì nó lại vui chứ không phải khổ. Thì vì vậy cho nên người làm lành mà làm như vậy đó thì lúc đầu họ cảm thấy là khổ, nhưng mà sau được kết quả mới thấy là vui. Nhưng mà tôi cho là người làm lành mà quan niệm như vậy gọi là người làm lành bậc hạ. Nếu người làm lành mà bậc trung á thì lại khác hơn. Ví dụ như khi ra làm lành á thì lúc đó họ chỉ nghĩ là người ta đang thiếu cơm, đang khát nước, đang khổ, nghĩ tới cái khổ của người ta mà quên cái kịch của mình. Thành ra mình đi mà mình thấy vui sướng như thường, dầu cho mình bị nắng nôi, dầu cho mình bị kịch nhập mà cảm thấy không có kịch nhập, không có nắng nôi, mà chỉ nhớ rằng người ta đang khát nước, người ta đang thiếu cơm, người ta đang thiếu áo quần mặc, mình làm cho họ có no ấm. Thì lúc đó chỉ nhớ cái khổ của người ta mà quên cái khổ của mình, thì như vậy đó là người làm lành bực trung đó. Thì như vậy tức là người làm lành đó thì khi ra làm lúc đầu họ có thấy khổ hay không? Họ cũng cảm thấy vui. Từ ban đầu họ đã vui, rồi tới kết quả họ cũng vui luôn. Còn nếu cái người bậc hạ thì lúc đầu thấy là khổ, nhưng mà sau rồi được kết quả, lúc đó mới thấy là vui. Thành thử ra ở đây Đức Phật Ngài nói nhằm vào cái hạng người thấp. Bây giờ tôi có thể lấy cái ví dụ như ở trên thửa giường của tu viện tinh không, thì lúc đầu tôi mới ở, tôi không có chuối để trồng, thì lúc đó tôi phải đi xin tình con chuối và phải đào lỗ trồng, thì lúc đó lúc thấy khổ phải không? Vì không có mà giờ muốn giao trồng cho có, thì lúc đó phải kịch nhập, phải đổ mồ hôi, phải chịu kịch mới có được những con chuối trồng. Thì lúc đó nếu mà tôi chỉ nghĩ đến cái của tôi thì tức là tôi cảm thấy hơi nhọc. Rồi khi trồng mấy tháng đầu phải làm cỏ, phải săn sóc nó thì cũng là thấy nhọc. Nhưng mà tới chừng một năm cái rồi nó có buồn, lúc đó được buồn chuối đốt chặt vô cúng Phật, rồi đang chú thầy trò chơi, thì lúc đó thấy khổ phải không? Thì như vậy từ cái nhân khổ mà tới cái quả thì thấy khổ. Mà nếu tôi quan niệm như vậy thì đó là tôi trồng dứt tính cách bực hạ. Còn nếu tôi là bực trung á thì khi trồng chuối tôi không có nghĩ cái khổ gì tôi, mà tôi nghĩ rằng cái giường mình nếu có những cây trái coi nó đẹp, thì lúc mà nghĩ cái giường nó cây trái coi đẹp thì lúc đó tôi đi vấn chuối, tôi xin chuối, tôi không phải kịch. Khi trồng tôi săn sóc, tôi chỉ thấy cái chuối nó đang thiếu nước, tôi tưới, thấy cỏ phủ nó, éo bức nó, thì tôi làm cỏ cho nó được nở nang, cho nó chinh tôi. Tôi nghĩ thì chinh tôi với nó, mà tôi không cần nghĩ rằng tôi đương mong cái gì. Thì như vậy nó chinh tôi là tôi vui. Thì như vậy trong việc làm đó tôi cũng cảm thấy không có khổ. Mà giả sử trồng gấp năm nó không có buồn, tôi cũng không có khổ. Còn nếu mà mình trồng mà xong cho nó có buồn, rồi nó có cái quả để mà đáp ứng theo cái nhu cầu của mình á, rồi rưỡi nó tới chừng đó nó không chịu có buồn, thì lúc đó sao? Xong mà không được thì cũng là khổ. Cho nên người làm lành bậc hạ nhiều khi làm mà rồi lúc đầu khổ, sau rồi cũng khổ. Là tại sao? Ví dụ ra làm mong được người ta biết ơn mình, hay là mong được cái phước gì trả lại cho mình, ta ra làm mà rồi người ta không biết ơn thì đó là cái khổ. Rồi hoặc giả làm một năm hai năm mà ta không thấy cái phước nào đến cho mình, lúc đó khổ nữa. Vì vậy cho nên người làm lành nếu là bậc hạ thì nhiều khi nó không phải là kết quả như ý mình, mà phải là người làm lành bậc trung đó, thì lúc đó mới là cái kết quả làm mình thấy vui. Vui cả khi làm và vui luôn đó khi kết quả. Nghĩa là mình không mong cái trồng cái cây xuống nó phải có trái liền để đáp ứng theo sự mong mỏi của mình, mà miễn trồng nó xuống nó tốt, nó tươi, rồi sao nó có tàn rậm mát làm cái giường mình đẹp, thì mình nghĩ như vậy thì chắc rằng mình không có buồn, không có tức tại sao nó không có trái, vân vân đó. Thì như vậy thì quý vị thấy rằng nếu chúng ta làm lành mà với một quan niệm chỉ cần giúp người ta đang khổ, mình đem cơm lại cho người khi đói thì mình sung sướng, thấy họ bưng chén cơm ăn, họ hết đói thì cái đó là sung sướng như mình rồi. Mình đừng nghĩ rằng họ phải biết ơn mình. Nếu mà nghĩ là biết ơn mình ăn cơm rồi họ quên chào, quên cảm ơn mình cho mình buồn, phải không? còn mình chỉ thấy sung sướng là họ đang đó nhăn nheo, bây giờ cho họ chén cơm ăn họ vui lên, thấy như đó mình đủ sung sướng rồi. Thì như vậy cái làm lành đó mình thấy sung sướng ngay từ lúc giao nhân và luôn đến khi kết quả. Vì vậy mà chúng ta khi làm lành thì quý vị nên nghĩ cái mà khá khá là tất cả bậc trung. Như vậy tôi đã phân bậc hạ, bậc trung thì tất nhiên phải có cái lành của bậc thượng, có phải không? Lành bậc thượng là lành thế nào? Tức là lành của Bồ Tát. Vì Bồ Tát là làm lành, không thấy mình là người hay làm, và kẻ kia là cái kẻ mà thọ nhận của mình đó, không thấy mình là hay bố thí và kẻ kia là người nhận bố thí, thì cái đó là bậc Bồ Tát nó cao nữa. Thì thôi tôi chỉ nói bậc hạ và bậc trung, còn bậc thượng là để dành khi khác. Vì vậy cho nên trong Phật giáo nó tùy theo trình độ, người thấp Đức Phật dạy theo thấp, người bậc trung Đức Phật dạy theo bậc trung, còn người mà bậc cao thì Đức Phật dạy theo bậc cao. Cũng một việc làm mà đều tùy trình độ Đức Phật nói có khác nhau. Cho nên chúng ta hiểu Phật giáo thì phải hiểu đủ mọi khía cạnh và đừng chấp nghe. Nhiều khi Phật vì một hạng người thấp nên Đức Phật nói những câu nó thấp, rồi mà nghe mình tưởng đâu như vậy, cái nghĩa nó không phải là cứu kiếm, chứ không phải. Đó là Đức Phật nhấn tình hạng người, mà trong nhà Phật dùng danh từ chuyên môn gọi là thuyết pháp ứng cơ đó, tức là hợp với cái căn cơ của người mà đang cầu muốn nghe. Đó là cái gọi là thuyết pháp ứng cơ, chứ không phải mà nói cái nào cũng phải cao hết, không phải. Nếu gặp người thấp mà nói cao chỉ là một sự vô ích, còn nếu gặp người cao mà nói thấp thì chỉ làm cho người ta kinh lên. Cho nên Đức Phật khét ứng cơ là vậy. Bây giờ nói tới cái việc làm nên làm như trên bài kinh 116 khi nãy, nghĩa là phải làm luôn luôn, đừng bao giờ chúng ta dừng. Nếu dừng một lúc nào đó thì cái ác nó sẽ đến với chúng ta. Thì tôi cũng ví dụ hết sức tầm thường là vừa rồi ở trên tu viện tôi có trồng cái đu đủ, mà bữa hôm rồi tôi đã tới đu đủ tôi ăn, tôi sực nhớ lại năm tôi ra đây, tức là 5 năm về trước, có một người Phật tử mua một trái đu đủ ở Đà Lạt gửi tặng cho tôi. Thì khi ăn rồi tôi thấy đu đủ ngon, quý, tôi liền lấy hộp tôi ươm. Thì như vậy khi tôi ươm rồi thì trước chỉ có một trái đu đủ, rồi sau này cái nó ra được mấy cây, thì tiếp đó tức là 5 năm liền, năm nào tôi cũng có ít nhất là 5-30 trái đu đủ. Thì như vậy từ một cái mà do mình cứ liên tục mình ươm mình trồng á, thì cái quả của nó sẽ liên miên và có mãi mãi. Mà nếu khi đó mình trồng được một năm rồi mình bỏ giống đó thì sao? Thì tới bây giờ chắc tôi không còn có đu đủ đó ăn nữa. Mà nhờ cái tiếp tục mình trồng, cho nên từ năm đó tới năm này cái giống đó vẫn còn mãi mãi, và có thể mỗi ngày mỗi thêm chứ không bớt. Thì như vậy để thấy rằng quý vị, khi mà mình được phương tiện, được phước đức để mà đủ cơm ăn, đủ áo mặc, một cuộc sống mạnh khỏe, không tật nguyền, không đau ốm, tức là chúng ta đủ phương tiện để làm lành. Thì như vậy biết rằng cũng là cái căn lành trước kia chúng ta đã có, cho nên đời nay mình mới được cái hưởng cái quả lành tương đối như vậy. Thì bây giờ như vậy thì trong tay quý vị đủ phương tiện để làm lành. Tôi nói đủ phương tiện đây không có nghĩa là quý vị dư giả muốn làm gì cũng được, không phải. Nghĩa là mình có sức khỏe thì mình có thể mình cần giúp ai bằng khả năng sức lực mình giúp cũng được. Mình có chút ít cơm ăn, nó không dư lắm nhưng mà không thiếu lắm, thì mình cũng có thể làm được một chút ít điều thiện nhỏ nhỏ theo khả năng của mình. Thì như vậy quý vị thấy, nếu mà quý vị đã có được cái phước cho nên hiện tại quý vị được an ổn, thì như vậy gọi là đã có cái lành. Nếu mà ngang chừng này quý vị ngừng lại không tiếp tục làm lành thì sao? Thì như vậy cái giống lành đó qua một đời này rồi nó mất. Cũng như tôi được ăn cái đu đủ rồi tôi bỏ hộp, tôi không được ươm nữa, thì qua một lần ăn nó rồi hết giống. Còn nếu mà quý vị hiện tại quý vị đã hưởng được một chút phước lành rồi, tiếp tục quý vị làm lành và làm lành liên miên nữa, thì chắc chắn rằng quý vị càng ngày cái quả lành nó càng lớn. Cũng như chúng tôi do tiếp tục ươm đu đủ cho nên càng ngày đu đủ càng nhiều, mà có thể mỗi năm nó càng tăng trưởng, mà có thể nhờ cái giống đó mà giờ lan gần cái xóm này. Thì như vậy thì quý vị thấy cái đó là một cái tốt. Nếu chúng ta cố gắng liên miên mà làm lành thì cái lành càng ngày nó càng tăng trưởng chứ nó không có bớt. Thì như vậy để thấy rằng trong đời của con người biết tu thì lúc nào cũng nên cố gắng gieo trầm giống lành, đừng cho nó dứt. Nếu mà giống lành không dứt thì tất nhiên cái đời chúng ta nó sẽ tiến lên chứ không bao giờ nó dừng hay là lui lại. Thì đó là cái ý nghĩa làm lành trong mấy bài kinh mà tôi đã đọc cho quý vị nghe đó. Đến bài kinh 121: chớ khinh điều ác nhỏ, cho rằng chẳng đưa lại quả báo cho ta. Phải biết giọt nước giỏ lâu ngày cũng làm đầy bình, kẻ ngu phu sẽ dĩ đầy tội ác, bởi chứa dồn tình khi ít mà nên. Bài kinh này Đức Phật ngài răn chúng ta đừng khinh thường việc ác nhỏ. Dồn việc ác nhỏ bằng cái việc ác mà giết con kiến mình cũng đừng khinh thường, hay là đập con muỗi mình cũng đừng khinh thường. Nếu mà giết con kiến, đập con muỗi mà mình khinh thường thì rồi làm lành tới những con vật lớn mình sẽ từ từ mà mình giết nó, mình không sợ. Đó là tôi nói việc nhỏ các đối các con vật. Còn đối với loài người, ví dụ như làm cho người ta phiền muộn một chút mình cũng không nên làm, vì biết rằng một lần họ phiền muộn tuy là nhỏ nhưng mà lâu ngày dồn chứa rồi tự nhiên cũng thành lớn. Cho nên chúng ta không nên dồn chứa những cái việc nhỏ, tuy rằng nói về cái ác nhỏ chưa có quả báo mà chúng ta cũng phải dè dặt, bởi vì dồn nhiều cái nhỏ nó trở thành một cái lớn. Nếu mà những cái nhỏ mình không chừa thì cái lớn không thế nào tránh khỏi. Vì vậy cho nên ở đây Đức Phật nói kẻ ngu phu sở dĩ đầy tội ác, bởi chứa dồn tình khi ít mà nên. Không ai bất thình lình cái đầy tội lỗi, mà tội lỗi từ cái nhỏ nhiều cái nhỏ dồn lại thành một cái lớn. Cho nên chúng ta phải dè dặt điều đó. Bài kinh 122: chớ khinh điều lành nhỏ, cho rằng chẳng đưa lại quả báo cho ta. Phải biết giọt nước nhỏ lâu ngày cũng làm đầy bình, kẻ trí sở dĩ toàn thiện, bởi chứa dồn tình khi ít mà nên. Thì bài kinh này ngược lại bài kinh trên, nhưng mà ý thì đồng, tức là bên kia ác bên nay thiện, nhưng cái ý thì cũng từ dồn từng chút nhỏ và lần lần lên nó mới tới một cái lớn. Nếu mà cái phước lành của chúng ta không có khi nào mà bất thình lình nó lại đầy đủ tất cả, mà do chúng ta dồn từng chút khi một ít. Cho nên trong kinh Đức Phật nói rằng ngài còn không có bỏ cái phước trỏ kim. Đức Phật còn không bỏ cái phước trỏ kim. Mà trỏ kim quý vị tưởng nó phước nó chừng bao lớn, tức là người loài không thấy đường trỏ kim thì mình trỏ dùm thì chỉ có một tí thôi, có gì đâu. Mà Đức Phật còn tiếc không bỏ, thì Phật còn đi vòn từng chút phước nhỏ là cái phước trỏ kim. Thì hướng nữa chúng ta là phàm phu thì quý vị nghĩ mình vòn cái phước chừng cỡ nào mình không bỏ, tức là phước một tí nhỏ này mà thấy có thể làm cũng phải ráng làm, chứ đừng có đợi việc to tôi mới làm, những việc này nhỏ không nên làm. Thì những cái điều đó quý vị thấy, cái ác nhỏ chúng ta cũng đừng chứa, thì cái thiện nhỏ chúng ta cũng đừng bỏ qua. Nếu là cái ác nhỏ đừng chứa mà cái thiện nhỏ đừng bỏ qua, thì người như vậy đó sẽ đầy đủ tất cả phước đức và tránh tất cả những tội lỗi. Còn nếu cái ác nhỏ chúng ta dám làm thì rồi cái ác lớn nó sẽ đến. Cũng như cái thiện nhỏ chúng ta chê, đợi cái thiện lớn mới làm, thì chắc rằng không có thể nào mà chúng ta đạt được cái quả tròn vẹn. Vì vậy tôi thí dụ cũng như ở ngoài thế gian, một người biết lập nghiệp muốn làm giàu thì phải sao? Tức là họ phải tiết kiệm từng cái nhỏ. Ví dụ như có một người họ nói nghệ thuật làm giàu. Nghệ thuật làm giàu là gì? Tức là một ngọn đèn thấp, khi mà sáng đầu chưa tắt thì đã ống bị đa dày rồi. Nhớ là sáng phải tắt đèn liền, bởi vì một chút hao dầu cũng là làm cho mình mòn đi một phần tiền bạc. Thì như vậy đó, tức là tiếc tiền trước dồn lại thì mới giàu. Thế còn nếu mà đợi cho những cái bạc triệu mình mới giữ, còn những cái nhỏ nhỏ mình không biết giữ thì làm sao mà giàu được. Đó là cái thế gian làm giàu còn như vậy. Huống nữa là cái người biết đạo đức, đối với cái việc làm lành làm phúc, chúng ta đâu có thể đợi việc lớn mà làm, mà việc nhỏ chúng ta từ. Thì nói cái tội nhỏ không làm, tôi nhớ là vì ở trên tu viện tôi có xảy ra một việc hơi tức cười mà cũng đáng thương. Thì vừa rồi tôi thấy có một đám muỗi, mà quý vị có ghét muỗi không? Chắc là ngồi mà bị nó cắn là tức, ai cũng nổi nóng đập cái thiệt mạnh để cho nát hay nó mới vừa, phải không? Nhưng mà vừa rồi, bây giờ tôi đặt lại một câu hỏi thử quý vị nghĩ sao? Giờ có một người họ bị người ta dồn đuổi, nghĩa là sắp giết họ, họ mới chạy tới một cái chỗ kín để mà trốn. Khi chỗ kín đó lại có những cái con rắn độc mà sắp cắn họ, rồi họ quán là chạy lại tới mình. Thì lúc đó tới quý vị trước mặt quý vị mà họ tả cái khổ của họ, nghĩa là đằng kia cũng bị giết họ, đằng này cũng sắp giết họ, bây giờ họ hết chỗ nương tựa rồi, nhờ vào quý vị. Thì quý vị lúc đó ghét họ hay thương họ? Chắc là thấy người ta khổ quá mà ai nỡ ghét. Thì bây giờ chết thì con muỗi, thì quý vị thấy nghĩa là bình thường chúng ta dễ giận nó lắm, cắn đau quá mà, nhưng mà chết ra rồi tôi thấy thật là đáng thương. Bởi vì ở trong cái phòng nhà tắm của tôi tỉnh sáng ban ngày đó, thì nó đóng cửa lại, nó tối. Tôi vô trong đó tôi thấy có một bầy thằng lằn, mỗi con muỗi nó vừa đám trong tường, tức là kiếm chỗ mà đậu để ngủ ban ngày đó. Thì mấy con thằng lằn á, nó rình trong, rồi cộng thêm nữa có mấy cái con nhện nữa, con nhện cũng hờ đó. Rồi bên nay thằng lằn bên kia con nhện nó là rình trong, nó đậu vô trong tường không yên, đậu lát thì bị đốt một con, lát đốt một con. Rồi tới trình khi mà tôi bước vô, tôi mở cửa nhà tắm ra, nó chụp nó bay ùa ra thì có bay trùng chuồng, bay trùng chuồng nó đốt ra ngoài. Con nào ra là bị trùng chuồng đốt. Thì quý vị thấy cái thân của nó sao? Nghĩa là ở trong này bị thằng lằn, bị con nhện, rồi bay ra thì bị trùng chuồng. Rồi như vậy tối, chờ tới tối thì kiếm ăn, mới gặp được miếng mồi đốt vô cái bị độc. Thì quý vị thấy còn lại còn bị con gì nữa, bị con với mũi nữa. Thì như vậy quý vị thấy rằng đời nó có cái gì mà yên ổn, là bằng đêm kiếm ăn thì ăn đậu cắn được một chút để mà sống thì bị người ta đập, còn bay ra thì bị do mũi đốt. Ban ngày kiếm chỗ núp thì cũng bị tất cả cái giết. Thì quý vị nghĩ là còn có cái phút nào gọi là phút an ổn với nó đâu? Vậy mà mình nghĩ tới thân phận của nó, không có một phút an ổn mà không thương nó, lại còn giận nó là giận cái gì? Thì quý vị nghĩ mình mà nếu mà khi nào đói quá mà kiếm miếng cơm ăn, nếu mà trong khi mình đứng ăn mà ai hất con cơm lên mình nổi nóng rồi, phải không? Còn nó thì đói quá gặp miếng thịt hay là chỗ nào có máu nứt đại, nó đâu có nghĩ rằng đi đó là nó muốn hại mình. Nhưng mà đói thì gặp đau bám đó, gặp người cắn người, gặp vật cắn vật để mà kiếm chút sống. À, khi đó mình không thương mình lại đập nó một cách nát nghiến, mà sao mà còn tức nữa chứ, chưa đã giận. Thì đó, thì quý vị nghĩ cái thân phận của con vật nó như vậy, còn thân phận của mình như vậy thì quý vị nghĩ sao? Cho nên tuy là một cách nhỏ mà mình nghĩ tới rồi mình thương thì tất nhiên là mình không có nỡ, giả sử phủi nó đi thì thôi, chứ còn giết nó thấy cũng tàn nhẫn quá, phải không? Nhưng mà thế gian đâu có ai thương, đâu có ai nghĩ tới mấy cái đó, cứ nghĩ rằng nó cắn mình là mình đập cho đã tay thôi, chứ không có nghĩ gì thân phận của nó đương là khổ sở, quá khổ sở. Vì vậy cho nên người tiếp tu mình quán sát những chuyện nhỏ xíu đó, mình thấy cũng đáng thương, mình để mà khởi cái lòng thương từ vật nhỏ. Thì nếu từ vật nhỏ mà biết thương rồi thì chắc rằng không có cái tâm nào mà nỡ tạo ác để mà chịu những cái quả khổ lớn lao sau này. Một bài kinh 123: như người đi buôn mang nhiều của báo mà thiếu bạn đồng hành, tránh xa con đường nguy hiểm, làm sao như kẻ tham sống tránh xa thuốc độc thế nào thì các ngươi cũng phải tránh xa điều ác thế ấy.
Được.
Câu này Đức Phật nói thực là thiết tha. Người đi buôn mang nhiều của mà thiếu bạn đồng hành, tránh xa con đường nguy hiểm làm sao? Đó là trường hợp thứ nhất. Người đi buôn mang nhiều của mà đi con đường vắng không có người thì tất nhiên họ phải tránh những chỗ nguy hiểm, nghe chỗ nào có cướp có đồ đó thì họ tránh xa, không bao giờ họ dám đi men men gần. Như kẻ tham sống tránh xa thuốc độc thế nào, cũng như chúng ta là người tham sống đây, nghe nói thuốc độc thì quý vị dám gần không, dám nếm không? Nghe là tức là phải tránh xa, thì ngươi cũng phải tránh xa điều ác thế đấy. Đó, thế ấy. Thì giờ nếu ngươi cũng phải tránh xa điều ác thế đấy. Đó, thế ấy. Thì giờ nếu mà mình nghĩ tới việc ác, khi vừa khởi nghĩ việc ác thì mình nhớ rằng người tham sống tránh xa thuốc độc thế nào thì mình cũng phải tránh xa những cái niệm ác, những cái điều ác như thế ấy. Thì nhớ được cái đó thì chắc rằng quý vị không dám làm ác. Nó là mình phải luôn luôn tự nhắc mình, lấy những cái lời Phật dạy đây mà nhắc. Vừa có một niệm ác, một niệm xấu thì mình nhớ rằng kẻ tham sống tránh xa thuốc độc thế nào thì mình ở đây tránh xa điều ác cũng thế ấy. Nghĩa là phải luôn luôn mà nhắc như vậy. Đến bài kinh 124: với bàn tay không thương tích có thể nắm thuốc độc mà không bị nhiễm độc, với người không làm ác thì không bao giờ bị ác. Đó. Thì quý vị thấy, nếu mà bàn tay của mình nó không có bị đầy, nó không có bị đứt, bị lỡ, thì như vậy mình có cầm, mình nhồi những thứ thuốc độc, nhưng rồi mình rửa tay sạch thì thôi, nó không sao. Còn nếu mà người bị lỡ hoặc là bị trài da mà họ cầm tới thuốc độc thì thế nào họ cũng bị nhiễm độc. Vì vậy cho nên ở đây Đức Phật nói, nếu mà cái người không bao giờ làm ác thì cũng không bao giờ bị ác, bị quả báo ác. Nhưng mà câu nói này sẽ có ích gì đâm ra nghi. Nhưng bây giờ thấy thì hiện đời có nhiều người từ bé chí trưởng hình như họ không có làm ác, mà sao thấy họ vẫn chịu quả báo ác, tức là họ hoặc bị những cái khổ này, những cái khổ kia, hoặc là đau ốm tật nguyền. Cũng có những trường hợp gần như ngoại lệ đó. Thì như vậy thì quý vị nghĩ sao? Thì tôi cũng thể giảng thêm cho quý vị thấy rõ cái ý nghĩa. Nếu mình không, trong đời này mình không làm ác mà thì đúng ra là không có quả báo ác, không quả báo ác nào đến mình được. Nhưng mà có những trường hợp thấy họ không làm ác mà sao thỉnh thoảng cũng có những cái quả ác đến với họ. Thì điều này tôi chia ra làm hai hạng để mà giải thích. Một hạng thứ nhất á, thì họ làm lành, thấy thì cả đời họ làm, nhưng cái lành đó là cái lành về hình thức, tức là về mặt nổi thì họ làm. Nhưng mà ở trong cái lành nó có những cái gì nó hơi nham hiểm ở trong á. Quý vị để ý, ở trong xã hội này có những hạng người như vậy, thấy họ làm lành, họ nói lành lắm, nhưng mà có cái gì nham hiểm ẩn ở trong đó. Cho nên làm lành mà không có thuần lành. Cho nên cái lành với người phàm họ thấy người đó làm lành, mà sự thực rồi nó có ẩn ý không lành, cho nên cái quả báo nó cũng không có phải thuần tốt. Đó là cái hạng người thứ nhất. Vì vậy cho nên hạng người này tuy thấy làm lành mà vẫn có bị quả báo ác, mà người phàm tục không thấy nào biết được. Chỉ có cái người gọi là bậc thánh nhân mới biết được kẻ đó thôi. Chứ còn bên ngoài họ táo trở khéo léo lắm, họ che đại bằng những hình thức đạo đức, mà ở trong nó có những cái nham hiểm ngầm. Rồi mình không biết, mình tưởng đâu họ tốt, rồi khi mà thấy họ bị quả báo ác cái mình kêu trời kêu đất, tội quá người đó rồi đó. Giờ thấy họ hiền lành, tại sao bây giờ họ mắc quả báo ác? Chứ không ngờ họ lành ở mặt nổi mà mặt chìm họ lại chẳng lành. Thì cái người đó họ bị quả báo ác là chuyện cố nhiên. Nhưng mà có người thật là lành, cả hai mặt nổi và chìm đều lành mà vẫn bị quả báo ác thì sao? Thì đó là cái quả báo thừa của đời quá khứ, chứ không phải là tất cả làm lành đều được quả lành hết. Vì sao? Vì đâu phải chúng ta chỉ có ngang trình ở đời này, từ khi cha mẹ sanh cho tới bây giờ thôi, mà chúng ta còn đã không biết bao lần sanh về trước nữa. Vì vậy cho nên trong kinh Phật nói rằng cái quả báo của nhà Phật nói đó, nó liên hệ tới ba đời: quá khứ, hiện tại và vị lai. Cho nên mình không biết được đời quá khứ của mình nó là thuần thiện hay là có ác lãnh.
Vì vậy trên đời này tuy mình làm lành mà cũng không chắc gì mình được hoàn toàn hưởng quả lành. Nếu cái đời trước mình còn thừa cái quả báo ác thì đời này mình phải gian dạ chịu. Thì ở đây Đức Phật Ngài cũng nói một chiều, tức là Ngài muốn răn những người đừng có làm ác mà lúc nào cũng nghĩ điều thiện, chứ còn Ngài không muốn phân tích cả ba đời. Nhưng mà nếu nói như vậy thì e quý vị có khi thấy người làm lành mà gặp quả báo ác thì quý vị đâm ra ngờ. Như vậy mà tôi phải giảng rộng hơn một chút để biết rằng tuy hiện đời mình làm lành, thực tình làm lành, nhưng vì cái quả báo ác thừa của đời trước còn lưu lại, cho nên cũng có khi mình phải chịu cái quả ác. Nhưng quả ác đó hết rồi thì cái lành sau này nó sẽ hiện đầy đủ. Đến bài kinh 125: đem ác ý xâm phạm đến người không tà vại, thanh tịnh, vô nhiễm, tội ác sẽ trở lại kẻ làm ác như ngọn gió tung, ngược gió tung bụi. Đó, thì quý vị thấy một cái hình ảnh thật là rõ ràng. Đức Phật giảng kinh không có những cái gì cầu kỳ, như mấy đứa trẻ nó chơi ở ngoài đường, đứa này nó ghét đứa kia, nó muốn ném bụi cho đứa kia dơ, nhưng mà vô tình nó đứng ở dưới gió mà ném bụi cho đứa trên gió bị bụi lắm. Thì quý vị thấy được không, càng ném thì bụi càng phủ lên đầu nó đó. Thì cũng như vậy, cái người ta không có những cái xấu, không có những cái dở, người ta thanh tịnh không nhiễm ô, mà mình cố đem những cái điều xấu, điều ác để mình hại họ, thì càng hại họ tức là trở lại hại mình, chứ không có hại đến người ta. Cho nên ở đây Đức Phật dùng cái thí dụ ngược gió tung bụi, bụi xong tới người mà trở lại phủ trên đầu mình. Bài kinh 126: một số sinh ra từ bào thai, kẻ ác thì đọa vào địa ngục, người chính trực thì sinh lên chư thiên, nhưng cõi niết bàn chỉ dành riêng cho những ai đã diệt sạch nghiệp sanh tử. Đây Đức Phật nói tổng quát, tức là các loài chúng sanh mà sanh từ bào thai, thì trong các loài đó tuy đồng sanh ở bào thai, nhưng mà cái mỗi loài hay là mỗi cái hạng có cái quả báo khác nhau. Người ác thì sanh trong bào thai rồi sẽ rơi vào địa ngục, người lành sanh trong bào thai nhưng rồi sẽ sanh lên các quả trời. Chỉ có những người nào cũng sanh ra từ bào thai mà họ đã diệt sạch nghiệp sanh tử thì người đó sẽ đạt được niết bàn. Thì như vậy cũng đồng sanh ở giữa đời này, ai như ai cũng do cha mẹ sanh ra, nhưng mà mỗi người rồi đi mỗi đường. Kẻ thì đi xuống địa ngục ngạ quỷ súc sanh, người thì lên cõi người cõi trời, người thì đạt được niết bàn. Thì đó, thì như vậy quý vị thấy nghĩa là bao nhiêu con đường tốt xấu, nghĩa là đã trình bày ở trước quý vị, thì tự chọn lựa lấy một lối mà đi. Nếu mà mình làm ác đó là mình chọn những cái lối địa ngục ngạ quỷ súc sanh, nếu mình làm lành đó là mình chọn con đường cõi người cõi trời, còn nếu mình cố gắng diệt nghiệp sanh tử đó là mình thẳng tới niết bàn an lạc đó. Thì trong cái đó Đức Phật Ngài chỉ cho rằng ai cũng có khả năng, để rồi mỗi người chọn lấy một con đường mà đi. Và kinh 127: chẳng phải bay lên hư không trung, chẳng phải lặn xuống đáy bể, chẳng phải chui vào hang sâu núi thẳm, dù tìm khắp thế gian này chẳng có nơi nào trốn khỏi ác nghiệp đã gây. Đức Phật Ngài nói rằng không thể bay lên không trung, cũng không phải lặn xuống đáy bể, cũng chẳng phải chui vào hang sâu núi thẳm, dù tìm khắp thế gian này chẳng có nơi nào trốn khỏi ác nghiệp đã gây. Thì cái câu kinh này chúng ta nhớ lại cho thật kỹ thì quý vị thấy có nhiều người làm ác rồi họ chạy trốn, họ tưởng rằng họ trốn đó là khỏi được nghiệp ác, nhưng mà làm sao khỏi được. có thể là họ khỏi được cái ác, cái quả ác của hiện tại, nhưng quả ác của vị lai làm sao khỏi được. Nhưng nói cái này thì tôi cũng giải thích thêm để quý vị hiểu cho tường tận về cái ý nghĩa cái nghiệp ác. Thường thường trong nhà Phật cụ thể quá cái nghiệp thiện nghiệp ác của mình bằng hình ảnh một chiếc gương, thường thường gọi là nghiệp cảnh, tức là cái gương nghiệp. Cái gương nghiệp nói rằng khi mà mình, đây là nói có vẻ thành thoại một chút, thế khi mình nhắm mắt mình chết xuống địa ngục, vua Diêm Vương sẽ dẫn mình tới cái chỗ mà ta vắng. Khi ta vắng rồi thì nếu mình có những cái tội lỗi ở nhân gian, mình tạo cái gì đó mà mình che giấu mình không chịu tha thiệt, thì các ngài không có tha, không có đánh đập, nhưng mà các ngài dẫn mình tới trước một cái gương đó, và làm nghiệp cảnh đài tiền đó, tức là ở trước cái gương nghiệp. Rồi mình đứng ở dòm cái gương thì mình làm cái ác nào, lúc đó trong gương nó hiện ra đầy đủ, nó thấy rõ cái hình ảnh mình hồi đó. Ví dụ mình giết người sao, lúc đó nó cũng hiện ra. Hoặc là mình làm cái gì mà hồi đó dần che giấu được, lúc đó trong gương đều hiện rõ hết. Thì như vậy cho nên xuống vô dương dương cái hết giấu nghiệp mình ở đâu thì nó hiện ra đó. Thì đó là có vẻ hơi thành thoại một chút. Thì bây giờ nói về cái lý thực của nghiệp để cho quý vị thấy. Vì trong nhà Phật nói cái nghiệp thiện cái nghiệp ác không bao giờ mất. Thì khi nghe nói không bao giờ mất, người ta tưởng là hai bên vinh giai giác của mình đây là có những vị thần nó luôn luôn theo dõi biên chép mình làm cái việc ác nào thì các ngài ghi vô sổ, làm cái việc thiện nào các ngài ghi vô sổ, rồi tới ngày mình chết rồi các ngài nạp sổ xuống thì phán quan với mới xét tội mình, hoặc là xét cái phước mình thì tùy công thưởng tội thì trình. Thì đó là theo cái quan niệm mình tưởng rất là thường, nhưng với cái con mắt của người hiểu đạo Phật thì không phải như vậy. Cái nghiệp thiện nghiệp ác của mình theo tôi nói qua cái lý duy thức học của đạo Phật, tức là trong đạo Phật nói trong con người mình có cái thức thứ tám gọi là tàng thức, là cái thức chứa đựng. Một cái hành động nào của mình tốt xấu nó đều gây cho một cái ảnh hưởng hay là cái hột giống để mà chôn ở trong cái thức đó. Thì cái hột giống đó hay là cái ảnh hưởng đó nó chôn sâu ở trong cái thức đó, cũng như là cái cuồng phim mà những cái ảnh gì ở ngoài có cái này nó quay gì đó, quay đó rồi nó cuộn lại dành đó. Tại cái khi nào rỗi thì nó chiếu trở ra, tức là nó hiện ra, thành ra không có cái gì mà mình giấu nó được hết. Thì bây giờ quý vị tự xét lại, ví dụ như một việc ác của quý vị làm, khi quý vị làm á thì quý vị có thể tưởng rằng mình làm đó rồi mình bỏ qua, nó quên, nó mất. Nhưng mà sự thật không phải mất, nó làm qua đó lấp đi thì nó quên, mà nếu có cái cơ duyên nào phục hồi lại nó vẫn sống lại như cũ thì nó không có mất. Ví dụ như giờ có một ông A, ông đó hồi trước cái xúc phạm hay là có một cái lỗi gì nhỏ nhỏ cho quý vị, mà quý vị lúc đó có thế lực hơn ổng, cho nên từ cái lỗi nhỏ mà mình ý thế lực của mình hành phạt họ một cách nặng nề quá cái lỗi của họ, thì đó là một tội ác. Thì giờ hành phạt rồi, lúc đó mình bỏ qua mình không có nhớ nữa, rồi họ cũng không có khả năng mà để mà phục thù mình. Tình như việc dạy mọi việc coi như trôi qua, nhưng 5 năm, 10 năm, 20 năm gì đó, khi đó mình lại mất cái quyền thế, cái ông A kia lại trở lại có quyền thế, thì lúc đó hai bên gặp mặt nhau thì sao? Thì cái mối thù cũ của họ họ trỗi dậy, thì nơi mình họ nhắc lại thì mình cũng trực nhớ, thì cái đó nó cũng còn chứa ở trong lòng mình. Cho nên rồi khi mà những cái hình ảnh nó vừa gặp lại nhau thì những cái gì hồi xưa nó sống trở lại. Vì vậy cho nên biết rằng nó không có mất. Cũng như những chuyện rất bình thường là khi mà quý vị ngồi học bài, đọc bài thơ hay là câu văn hay, khi mình đọc đó thì mình cũng nói à đọc cho thuộc, chứ mình không biết thuộc là để chỗ nào, có ai biết đọc để chỗ nào nó thuộc không? Thì đọc thì cứ đọc vậy thôi, nhưng mà đọc nhiều lần rồi tự nhiên nó thuộc, mà cũng không biết nó chứa chỗ nào, nhưng mà đọc rồi thì nó thuộc rồi. Giả sử 5-3 tháng hay 7-8 tháng nó có thể quên, Nhưng mà nếu tới đâu có người nào mà nói cái câu đó lại thì kịp liền nhớ. Mà nhớ lại, có khi nhớ mà mình nhớ không đầy đủ, nhưng mà cũng có cái nhớ. Thì như vậy biết rằng cái gì mình quân vô rồi thì nó cũng có, nó đã có cái hột giống trong đó. Nếu mà quân mạnh thì cái hột giống nó mạnh, yếu thì hột giống nó yếu. Vì vậy cho nên cái hột giống đó nó đã nằm ở trong tâm thức của mình, chứ không phải ai hết. Thì khi nào, ví dụ như lúc mình còn mạnh, còn khỏe, thì cái hột giống đó coi như nó yếu đi. Nó bị những cái hành động bằng cái bằng bình thường của mình đó, lắp nó, làm như nó bị khuất. Thì khi nào quý vị bệnh, yếu, hoặc là ngồi một mình, thì những cái đó nó mới trở lại, nó sống lại mạnh. Thì lúc đó tức là nó hoạt động một cách mạnh mẽ. Thì đó là để thấy rằng vì vậy cho nên khi cái người chết lúc mà họ còn khỏe mạnh, họ gây nghiệp hoặc là làm ác bao nhiêu, họ tưởng như họ quên. Rồi tới chừng khi mà sắp chết và lúc chết thì lúc đó họ không còn hoạt động nữa, thì cái đó họ sống trở về lại tâm thức của họ. Thì tâm thức họ chừng đó họ mới hiện ra tất cả những cái cuồng phim mà quay từ hồi mình sanh cho tới khi mình tử, nó chứa ở trong hết. Lúc đó nó quay lại thì lúc đó gọi là thiên nhiên cảnh, nó hiện rõ ràng, không chối đâu được. Chối người ta thì được, chứ chối mình làm sao chối được. Vì vậy cho nên tất cả đều hiện, nên không mất, không có mất cái gì hết. Thì do đó cho nên nói rằng dù chạy trốn ở chỗ nào, núi thẳm hay là trong đáy biển, vân vân, cũng không có trốn được cái nghiệp. Bởi vì nó đã theo mình, nó ở trong tâm thức của mình mà ở đâu mà trốn. Vì vậy cho nên nghĩa là nói rằng nghiệp không bao giờ trốn được, nghĩa là có tạo rồi thì phải có chịu, không thể nào trốn được. Trừ ra mình dẹp nó hết thì như vậy gọi là hết nghiệp, chứ còn nghiệp mà trốn thì không bao giờ trốn được. Đến bài kinh 128: chẳng phải bay lên không trung, chẳng phải lặn xuống đáy bể, chẳng phải chui vào hang sâu núi thẳm, dù tìm khắp thế gian này chẳng có nơi nào trốn khỏi tử thành. Thì hồi nãy là trốn nghiệp, bây giờ là trốn ông thành chết. Thì giờ chạy lên đâu? Chạy lên không trung, chung với biển, hay là vô trong hang núi, vân vân, chỗ nào thì cái ông thành chết nó cũng đuổi theo. Nghĩa là khi mà cái duyên mình hết, cái mạng sống mình cùng, thì ở đâu rồi cũng chết. Đúng như đây là dẫn một bài kinh nói rằng phải chưa có mấy cái vị tu họ chứng được ngũ thông, tức là họ biết bay lên trời, biết lặn dưới nước, vân vân. Họ biết rõ cái mạng sống sắp tàn, lúc đó mỗi người chạy mỗi nơi trốn để cho khỏi chết. Nhưng mà tới cái giờ phút chết đến thì ở nơi nào rồi cũng đều ngã nghiệp ra mà chết hết. Cho nên Đức Phật mới nói không ở đâu mà trốn được cái chết. Đến phẩm thứ 10, phẩm đao trượng. Bài kinh 129: ai ai cũng đừng cũng sợ gươm đao, ai ai cũng sợ sự chết. Vậy nên lấy lòng mình suy lòng người, chớ giết chớ bảo giết. Đây là Đức Phật răn chúng ta đừng giết hại. Thì có người nào không sợ gươm đao hay không? Đó. Thì như vậy có ai không sợ chết hay không? Nếu mình sợ gươm đao, mình sợ chết thì xét là lòng mình biết đừng có nên biểu người khác giết và hay chính mình giết. Đó thì như vậy đó là mình giết được cái khổ gây cho người rồi trở lại nó hại mình. Đến bài kinh 130: ai ai cũng sợ thương đau, ai ai cũng thích được sống còn, vậy nên lấy lòng mình suy lòng người, chớ giết chớ bảo giết. Thì hai trường hợp này Đức Phật dạy nó tương tự với nhau, là ai cũng vậy, ai cũng sợ chết, ai cũng muốn sống. Thì như vậy cho nên mình muốn sống cho nên không để cho người khác chết, mình sợ gươm đao cho nên không để cho người khác phải bị gươm đao. Đó là cái điều mà mình nên xét lòng mình để suy ra lòng người. Bài kinh 131: người nào cầu hạnh phúc cho mình mà lại lấy đao gậy phá hại hạnh phúc kẻ khác thì sẽ không được hạnh phúc. Nếu mà mình muốn được hạnh phúc của mình mà lại phá hoại hạnh phúc của kẻ khác thì như vậy tức là mình không được hạnh phúc. Bởi vì ai để cho mình yên mà được hạnh phúc? Bài kinh 132: người nào cầu hạnh phúc cho mình mà không lấy đao gậy phá hại hạnh phúc kẻ khác thì sẽ được hạnh phúc. Thì mấy bài kinh này dễ hiểu nên tôi chỉ nói sơ lược thôi. Nên là nếu chúng ta cầu hạnh phúc thì tự chúng ta không nên phá hoại hạnh phúc của kẻ khác, Nếu mình được hạnh phúc thì cũng muốn cho người ta được hạnh phúc, thì như vậy mới gọi là có hạnh phúc. Bà Kinh Tâm 33, chớ nên nói lời thô ác. Khi ngươi dùng lời thô ác nói với người khác, người khác cũng dùng lời thô ác nói với ngươi. Thương thay những lời nóng giận thô ác chỉ làm cho các ngươi đau đớn khó chịu như đau gậy mà thôi. Cái bài kinh này thì quý vị thấy Đức Phật ngài thương chúng ta mà dạy nhắc mình đừng có lấy lời thô ác, tức là đừng lấy những lời dữ, lời làm cho người đau khổ mà nói cho kẻ khác. Nếu mình dùng lời thô ác mà mình nói với người khác thì người khác họ sẽ dùng lời thô ác mà trả lại mình. Thì như vậy kẻ dai người trả, trả trả dai dai, nhưng mà rốt cuộc rồi ai cũng đều là khổ chứ không có ai vui hết.